Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, mùng 9 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các cuộc tuần hành chống phá thai tại Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Roma, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần đầu năm, hôm thứ Tư, mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha tiếp tục ôn lại dấu huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Tuy đang bị cảm cúm, Đức Thánh Cha vẫn đến Đại Thiên Đường Phaolô Đệ Lục để khai mạc buổi tiếp kiến chung hàng tuần đầu tiên trong năm 2009. Nhà mở đầu bài nói chuyện như sau. Tôi hy vọng rằng giọng tôi vẫn còn rõ mặc dù tôi đang bị đau cuống họng. Ngài cũng nói rằng năm nay, mặc dù có nhiều khó khăn không thể tránh được, vẫn có thể là một năm của vui mừng và hòa bình. Nhưng chỉ khi nào chúng ta sống kết hiệp với Chúa Giêsu thì năm nay mới có thể là một năm tốt đẹp và hạnh phúc. Trở lại với giáo huấn của Thánh Phaolô trong năm dành riêng để tưởng niệm 2000 năm sinh ra của vị tông đồ dân ngoại, Đức Thánh Cha nói đến việc thờ phượng thiêng liêng trong lời giảng dạy của thánh nhân. Chú giải chương 3 của thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, Đức Thánh Cha trích dẫn công thức đầy bí ẩn của vị thánh này như sau: Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu Kitô làm nơi xá tội, nhờ máu người đổ ra cho những ai có lòng tin. Theo Đức Thánh Cha, với câu nói này, Thánh Phaolô muốn ám chỉ đến ngày lễ xá tội Yom Kippur của người Do Thái. Trong ngày lễ này, máu của thú vật được vấy lên trên cộng đồng để xin ơn tha thứ của Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, nghi thức này, theo Thánh Phaolô, biểu lộ ước muốn của con người được đặt tất cả tội lỗi của mình vào lòng Chúa thương xót. Nỗi khốn cùng của con người gặp gỡ với lòng thương xót của Chúa. Theo Thánh Phaolô, điểm gặp gỡ ấy đã được thực hiện qua thập giá của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Thánh Phaolô dạy chúng ta, với thập giá của Chúa Kitô, lòng Chúa thương xót đã trở thành tình yêu con người. Nghi thức thờ phượng với việc dùng súc vật để tế lễ trong đền thờ Jerusalem đã chấm dứt. Tiếp tục trình bày giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đọc chương 12 trong thư gửi giáo đoàn Roma. Trong đó, thánh nhân khuyên chúng ta hãy hiến dâng thân xác chúng ta làm lễ tế sống động. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô chỉ có ý khuyên chúng ta nên sống kết hiệp với Chúa Kitô mà thôi. Chỉ xuyên qua sự kết hợp này, chúng ta mới trở thành lễ tế sống động trong người và với người, và như vậy mới có thể thờ phượng Thiên Chúa một cách đúng đắn. Kết thúc bài huấn đức trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, sự thờ phượng trong quan niệm của Thánh Phaolô bao gồm niềm hy vọng, bởi vì trong Chúa Kitô, thế giới lại được liên kết với Thiên Chúa và trở thành một tấm gương phản chiếu tình yêu Chúa. Tin Vatican, Tòa Thánh nói rằng dải Gaza giống như một trại tập trung. Trong một bài phát biểu được đăng trên một nhật báo Ý, ấn bản điện tử, trong số ra ngày thứ Tư mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nói rằng, cứ nhìn vào các điều kiện sống tại Gaza, người ta sẽ thấy nó giống như một trại tập trung vĩ đại. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, hiện nay chẳng có bên nào nhìn nhận quyền lợi của bên nào, nhưng ai cũng chỉ biết đến quyền lợi của mình mà thôi. Phát biểu trên nhật báo Ý, Đức Hồng Y Martino nói, những hậu quả của tính ích kỷ là hận thù, nghèo đói, bất công. Những người phải trả giá lại luôn là người dân vô phương tự vệ. Tin Vatican, Chủ tịch Caritas Quốc tế kêu gọi ngưng chiến tại Gaza. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, người Honduras, Chủ tịch Caritas Quốc tế, kêu gọi ngưng bắn tức khắc tại Gaza để những người bị thương tích và các y sĩ có thể di chuyển đến các bệnh viện trong vùng. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Hai, mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas Quốc tế kêu gọi Hoa Kỳ, Liên Âu và cộng đồng thế giới hãy hành động để đạt được một cuộc ngưng bắn tức khắc, hầu các bệnh nhân và những người bị thương tích có thể được điều trị. theo Đức Hồng Y Maradiaga, chiến tranh không thể được biện minh bởi Israel lẫn Hamas, tức nhóm dân quân đang kiểm soát trong dải Gaza. Caritas Quốc tế, cơ quan quy tụ trên 160 tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo trên khắp thế giới, cũng kêu gọi mở ra tức khắc hai hành lang đi vào Gaza để sự trợ giúp y tế và các nhu cầu khác có thể đạt đến người dân trong vùng. Theo lời bà Claudette Habesh, tổng thư ký của Caritas tại Jerusalem, các dịch vụ y tế tại Gaza hoàn toàn bị tê liệt. Người dân đang chết trong nhà họ vì không được chữa trị. Tin Jerusalem, các nữ tu thừa sai bác ái cương quyết ở lại Gaza. Mặc dù Israel đang tiếp tục không kích và đưa bộ binh vào dải Gaza, sáu nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta cho biết các chị sẽ ở lại với các phụ nữ và trẻ em. Hiện nay, sáu nữ tu đến từ Ấn Độ, Malta, Phi Luật Tân, Rwanda và Slovakia vẫn tiếp tục tắm rửa cho ăn và săn sóc cho 10 người phụ nữ già yếu và 10 trẻ em khuyết tật. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, nữ tu Thesen Devasia cho biết, nhà của các chị nằm ở trung tâm thành phố, ngay đằng sau nhà thờ Thánh Gia. Nữ tu này cho biết các cuộc oanh tạc của không lực Israel diễn ra không gần nhà của chị lắm. Chị nói rằng nhờ ơn Chúa, các nữ tu vẫn bình an vô sự, và nếu có điều gì chẳng may xảy đến cho người trong nhà, các chị vẫn cương quyết ở lại. Tin Washington, hàng chục ngàn người Mỹ sẽ tham gia cuộc tuần hành chống phá thai được dự trù diễn ra vào ngày 22 tháng Giêng tới đây, liền sau khi tân Tổng thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức. Cuộc tuần hành này được tổ chức để đánh dấu 30 năm ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đưa ra phán quyết hợp thức hóa việc phá thai. Ban tổ chức cuộc tuần hành cho biết trước và sau cuộc tuần hành cũng sẽ có nhiều biến cố diễn ra tại thủ đô Washington và trên khắp nước Mỹ. Biến cố chính sẽ là cuộc tuần hành diễn ra vào giờ ngọ, bắt đầu từ trung tâm thương mại ở thủ đô. Đoàn người tham gia cuộc tuần hành sẽ đi dọc theo đại lộ hiến pháp và dừng lại trước trụ sở tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Tại đây, những người tham gia cuộc tuần hành sẽ gặp gỡ với các dân biểu để vận động chống phá thai. Ban tổ chức cho biết những người tham gia cuộc tuần hành chỉ muốn mang những lời cầu nguyện và một sứ điệp bên vực sự sống thật đơn giản đến với chính phủ và quốc hội mới. Chủ đề của cuộc tuần hành chống phá thai năm nay là hãy nhớ rằng những nguyên tắc của sự sống có nghĩa là bình đẳng như nhau trong việc chăm sóc. Điều đó có nghĩa là giết hại một thai nhi là một hành động sẽ không bao giờ có thể biện minh được hay cần thiết. Cũng liên quan đến phong trào chống phá thai. Một cuộc tuần hành chống phá thai cũng sẽ diễn ra tại Paris, Pháp Quốc, vào ngày 25 tháng Giêng tới đây. Đây là cuộc tuần hành vì sự sống lần thứ năm do tổ chức có tên là 30 năm đã quá đủ rồi, đứng ra tổ chức. Theo dự trù sẽ có nhiều phái đoàn từ khắp Âu Châu tham dự cuộc tuần hành. Tổ chức vì sự sống này quy tụ khoảng 10 hiệp hội chống phá thai tại Pháp, đã được thành lập hồi đầu năm 2004, nhân dịp kỷ niệm đúng 30 năm ngày chính phủ Pháp thông qua luật cho phép phá thai. Từ đó, mỗi năm vào tháng Giêng, liên hiệp này tổ chức một cuộc tuần hành để kêu gọi tôn trọng sự sống từ lúc được thụ thai. Những người tổ chức cuộc tuần hành yêu cầu chính phủ Pháp phải bãi bỏ luật cho phép phá thai, cũng như ngăn cấm việc thử nghiệm trên phôi thai người, và đưa ra những biện pháp giúp đỡ gia đình và những người mẹ tương lai. Năm nay, cuộc tuần hành sẽ được mở rộng với sự tham dự của nhiều phái đoàn từ khắp Âu Châu. Các hiệp hội vì sự sống tại Pháp khẳng định rằng, những người chống lại sự sống đang gia tăng nỗ lực để đẩy mạnh luật cho phép phá thai tại khắp Âu Châu. Họ đang vận động để biến Âu Châu thành một lục địa cho phép phá thai rộng rãi nhất. Tin Mexico, Đức Thánh Cha sẽ gửi sứ điệp đến Đại hội Gia đình Thế giới tại Mexico. Được biết, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ sáu sẽ khai diễn tại thành phố Mexico vào ngày 14 tháng Giêng tới đây. Ủy ban tổ chức cuộc gặp gỡ loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ gửi hai sứ điệp đến các tham dự viên. Theo ban tổ chức, sứ điệp thứ nhất của Đức Thánh Cha sẽ được đọc vào lúc khai mạc đại hội. Sứ điệp thứ hai của Đức Thánh Cha sẽ được gửi qua vệ tinh viễn thông trong thánh lễ bế mạc đại hội vào ngày 18 tháng Giêng. Những người tổ chức đại hội gia đình này cho biết mọi sự đã sẵn sàng để đón tiếp khoảng 30 hồng y và 200 giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới. tại New Delhi, Ấn Độ. Một tổ chức bên vực sự sống của Công giáo đã quy tụ khoảng 140 chuyên gia xã hội đến từ 30 quốc gia để thảo luận về việc xây dựng một thế giới tốt đẹp, quan tâm đến trẻ em và gia đình nhiều hơn. Hội nghị nói trên được trung tâm có tên là Phục vụ và Nghiên cứu về Gia đình và Văn hóa, tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng Giêng vừa qua. Chủ đề của hội nghị là dành cho trẻ em một tiếng nói, vai trò biến đổi của gia đình trong xã hội toàn cầu. Nhiều trẻ em từ Brazil, Ấn Độ, Mauritius, Phi Luật Tân, Singapore, Tanzania và Hoa Kỳ cũng được mời tham dự hội nghị. Nữ tu Catherine Bergna, người sáng lập trung tâm nói trên tại Chennai, Ấn Độ, năm 1986, nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukan News rằng, mục đích của hội nghị là để lôi kéo sự chú ý của thế giới về số phận của trẻ em trong xu thế toàn cầu hóa hiện đang tác động trên các gia đình và xã hội. Nữ tu Bergna nói rằng, trẻ em cần có người khác lắng nghe, bởi vì các em không thể bày tỏ sự cô đơn của mình. Dạy dỗ con cái là một trong những điểm nổi bật trong nghị trình của hội nghị. Nữ tu Bergna cho biết các tham dự viên hội nghị thảo luận về những phương cách giúp cho các bậc cha mẹ vượt qua được khoảng cách về liên lạc giữa các thế hệ. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen Zay Kyung, giám mục Hồng Kông, và một số dân biểu Kitô phản đối việc áp dụng luật về bạo hành trong gia đình cho những cặp đồng tính. Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai mùng 5 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông nói rằng việc áp dụng luật về bạo hành trong gia đình cho các cặp đồng tính sẽ tạo ra ngộ nhận hay giải thích sai lầm về quan niệm hôn phối và gia đình, và như vậy xem thường nền tảng của xã hội. Đức Hồng Y Zen khẳng định rằng giáo hội luôn chống lại bất cứ hình thức bạo hành nào. Tuy nhiên, Ngài cảnh cáo rằng bất cứ một ý niệm bị bóp méo nào về hôn phối và gia đình cũng đều mang lại những hậu quả nghiêm trọng. Được biết, vào tháng 10 năm nay, Hội đồng Lập pháp Hồng Kông sẽ biểu quyết một dự luật nhằm tu chính luật về bạo hành trong gia đình. Nếu được thông qua, luật này cũng sẽ được áp dụng cho các cặp đồng tính. Đức Hồng Y Zen nói rằng Ngài ủng hộ dân biểu Wong Sin Chi, một tín hữu Tin Lành thuộc Đảng Dân Chủ, là người đã tuyên bố chống lại dự luật. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về các cuộc tuần hành chống phá thai tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày 22 tháng Giêng tới đây, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên thệ nhậm chức, các tổ chức bên vực sự sống tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức một cuộc tuần hành tại thủ đô Washington để đánh dấu 36 năm ngày tối cao pháp viện phán quyết hợp thức hóa hành động phá thai. Những người chống phá thai cũng sẽ tổ chức nhiều sinh hoạt tại thủ đô và trên khắp nước Mỹ trước và sau cuộc tuần hành vì sự sống này. Biến cố chính sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa tại National Mall. Kế đó, đoàn người biểu tình sẽ diễu hành dọc theo đại lộ hiến pháp và cuối cùng đến trước trụ sở tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Tại đây, những người tham gia cuộc tuần hành sẽ được khuyến khích tiếp xúc với các dân biểu để vận động cho cuộc đấu tranh chống phá thai. Ban tổ chức cuộc tuần hành cho biết khóa đầu tiên của Quốc hội thứ 111 của Hoa Kỳ sẽ nhóm vào tháng Giêng này để giới thiệu các vị tân cử của lưỡng viện. Ban tổ chức nói rằng những người tuần hành chỉ muốn mang những lời cầu nguyện và sứ điệp bên vực sự sống của họ đến trước tân chính phủ và tân quốc hội. Theo dự trù, sẽ có hàng triệu người tập trung về thủ đô Washington để tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Obama. Song song với đám đông này, vào thời điểm đó sẽ có hàng chục ngàn người tham dự cuộc tuần hành và các sinh hoạt bên vực sự sống. Chủ đề của cuộc tuần hành chống phá thai năm nay là hãy nhớ cho những nguyên tắc của sự sống, có nghĩa là bình đẳng trong sự chăm sóc. Với chủ đề này, ban tổ chức muốn nói rằng sát hại một thai nhi là điều không bao giờ có thể được biện minh hay được xem là cần thiết. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ phải dành cho người mẹ lẫn thai nhi một sự chăm sóc bình đẳng. Trong các sinh hoạt bên vực sự sống và chống phá thai, trước hết phải kể đến buổi canh thức vào lúc 7 giờ tối ngày 21 tháng Giêng tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại thủ đô Washington, và thánh lễ vào sáng ngày hôm sau vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng Giêng. Vào buổi chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Justin Regal, Tổng giám mục Philadelphia, Chủ tịch Ủy ban giám mục về các sinh hoạt bên vực sự sống, sẽ cử hành thánh lễ. Kể từ khi có các cuộc canh thức cầu nguyện suốt đêm, đây là lần đầu tiên Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tham dự vào các biến cố như thế để hướng dẫn dân chúng. Theo ông Mark Quade, Phó Giám đốc Phòng Chính sách và Thông tin của Văn phòng các sinh hoạt bên vực sự sống thuộc Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, năm vừa qua đã có trên 12.000 người tham dự buổi canh thức cầu nguyện. Năm nay có lẽ cũng sẽ có nhiều người tham dự như thế. Chiều ngày 21 tháng Giêng, các nữ tu dòng sự sống sẽ hướng dẫn một buổi cầu nguyện để tưởng nhớ và xin ơn tại nguyện đường hầm của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm. Mục đích của buổi cầu nguyện này là để giúp cho những ai đã từng can dự vào phá thai cầu nguyện và xin ơn tha thứ và chữa trị của Chúa. Nhiều biến cố khác cũng sẽ diễn ra tại thủ đô Washington và khắp nước Mỹ để đánh dấu kỷ niệm ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hợp thức hóa hành động phá thai. Ngày 21 tháng Giêng, tại Đại học Georgetown của dòng tên, sẽ có buổi thuyết trình để giáo dục các sinh viên và học sinh về những vấn đề sự sống. Buổi sáng ngày diễn ra cuộc tuần hành, Tổng giáo phận Washington sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ dành cho giới trẻ tại trung tâm Verizon. Đây là trung tâm sinh hoạt thể thao lớn nhất nước Mỹ. Theo dự trù, sẽ có trên 20.000 bạn trẻ đến từ khắp nước Mỹ tham dự cuộc gặp gỡ. Kết thúc cuộc gặp gỡ là thánh lễ do Đức Tổng giám mục Washington chủ sự. Cùng ngày, tại khách sạn Phoenix Park ở Washington, Quỹ Gia đình Người Phi Luật Tân và Hội Văn hóa Sự Sống cũng sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những nhà vô địch vì gia đình. Sang ngày 23 tháng Giêng, Liên minh vì Sự Sống của Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức hội nghị tại khách sạn Capitol Hill ở Washington. Vào buổi chiều cùng ngày, Hội các sinh viên vì Sự Sống Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc để gây ý thức về tệ nạn phá thai và bên vực sự sống. Trong các biến cố có liên quan đến các sinh hoạt bên vực sự sống trên khắp nước Mỹ, cũng phải kể đến việc giáo phận Wichita, bang Kansas, cho chuông trong tất cả mọi giáo xứ của giáo phận đồng loạt đổ hồi vào lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng Giêng. Bà Tama Dutton, giám đốc của Văn phòng Tôn trọng Sự Sống và Công bình Xã hội của giáo phận, nói rằng chuông nhà thờ rung lên là để cho người tín hữu không còn phải cầu nguyện cho tất cả những người và gia đình đang bị tác động bởi nạn phá thai. Cuối cùng, tại San Francisco, vào lúc 11 giờ sáng ngày 24 tháng Giêng, sẽ có hàng chục ngàn người tham gia cuộc chạy việt dã vì sự sống. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Lời cầu nguyện, khí giới hữu hiệu nhất để chống lại ma quỷ. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khẳng định, chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, mà với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Quả thật, các sức mạnh tâm tối đang cố gắng giành giật với con người về quyền thống trị thế giới. Các sức mạnh này không ngừng lôi kéo con người và cả thế giới nổi loạn chống lại Thiên Chúa và phá vỡ những kế hoạch của Ngài. Cuộc chiến đã một lần bắt đầu từ chốn trời cao, nay tiếp tục trên mặt đất. Tất cả mọi cuộc chiến tranh, tất cả mọi thứ tội ác, tất cả mọi cuộc bạo động trên thế giới đều được khơi dậy và khuấy động bởi các quyền lực tâm tối. Các biến cố của con người chỉ là một phản ánh của những hoạt động do các đạo binh tâm tối khởi xướng và quảng bá trong thế giới vô hình. Dưới sự điều động của thủ lĩnh thế gian, bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu chế độ, bao nhiêu đế quốc lao mình vào chiến tranh và sa đọa. Nhưng với chiến thắng của Chúa Giêsu trên thập giá, Thiên Chúa đã trao lại cho con người quyền thống trị thế giới. Và để thực thi quyền ấy, một trong những khí giới hữu hiệu nhất chính là sự cầu nguyện. Chúa Giêsu đã từng khẳng định với các môn đệ, thứ quý này chỉ có thể thắng được chờ cầu nguyện. Đối lại với cả một lực lượng đã và đang bị các thế lực tâm tối khống chế và điều khiển, giáo hội chỉ có một khí giới duy nhất là sự cầu nguyện. Giáo hội cầu nguyện chính là đạo binh duy nhất có thể đối đầu với các quyền lực tâm tối. Chính bằng sự cầu nguyện mà giáo hội quyết định vận mệnh của thế giới. Muốn hay không, thì thế giới phải nhìn nhận rằng, cuộc khủng hoảng về chiến tranh nguyên tử tại Cuba hồi năm 1962 không chỉ được giải quyết bằng những cuộc thương thuyết ngoại giao, mà trước hết bằng chính những tràng chuỗi mân côi mà cả thế giới Công giáo đã hợp nhau dâng lên Mẹ Maria. Người ta cũng không bao giờ quên được hình ảnh của những tràng chuỗi mân côi trên tay của các nữ tu và gần 2 triệu người dân Phi Lục Tân trong cuộc cách mạng thường được mệnh danh là sức mạnh nhân dân hồi năm 1986. Một ngày nào đó, thế giới sẽ khám phá ra rằng lời cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất trong việc hình thành lịch sử nhân loại. Khi những cuốn sách trên trời được mở ra và lịch sử tinh thần của các dân tộc được trải ra, thì lúc đó người ta sẽ thấy rằng không phải vua chúa, các nguyên thủ quốc gia, các chính trị gia, mà chính những người cầu nguyện mới thực sự là những người làm nên lịch sử thế giới. Khi những văn khố trên trời được mở ra, người ta sẽ thấy rằng lịch sử được làm nên không phải trong các tòa nhà quốc hội hay trong các phòng họp của các chính khách, mà chính là trong những căn phòng bé nhỏ của các vị thánh. Lịch sử được kêu mang, được gợi hứng và hình thành trong thế giới vô hình. Thánh Vịnh 149 đã xác nhận điều đó. Định mệnh của thế giới nằm trong tay của những vị thánh vô danh. Không phải mọi người đều là bậc thiên tài. Một số ít trong nhân loại có được những tài năng mà đa số không có. Phần đông trong chúng ta chỉ là những con người vô danh. Điều này dễ làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta tưởng mình là những con người không có giá trị. Nhưng cho dẫu chỉ là một con người hèn mọn, nhỏ bé và vô danh nhất trong thế giới, mỗi người chúng ta đều có được trong tay sức mạnh vĩ đại nhất trong vũ trụ. Đó là sức mạnh của sự cầu nguyện. Chúng ta thường lượng giá dựa trên tài năng, trí thông minh, kỹ thuật, sự thành công. Nhưng với Thiên Chúa thì lời cầu nguyện mới là sức mạnh vĩ đại nhất. Lời cầu nguyện là sinh hoạt vĩ đại nhất mà bất cứ ai cũng đều có thể làm cho Thiên Chúa hay con người. Dù là người kém cỏi nhất dưới con mắt của trần thế, dù là kẻ vô danh nhất giữa loài người, nếu người đó biến lời cầu nguyện thành công việc chính của mình, thì người đó có thể trở thành vĩ đại hơn bất cứ một thiên tài hay bất cứ người sáng giá nhất trong thế giới này. Chúng ta phải bỏ ra cả một cuộc đời để học hỏi và trau dồi kiến thức, nhưng còn có một kho tàng khôn ngoan và hiểu biết quan trọng gấp bội phần mà trí khôn không thể lãnh hội được. Đó là những kho tàng được giấu ẩn trong Chúa Kitô. Chỉ cần một vài giờ ở một mình với Chúa cũng có thể mở ra những kho tàng khôn ngoan và hiểu biết ấy. Nếu chúng ta không thể bỏ giờ ra để ở với Chúa, chúng ta sẽ đánh mất đi những bí quyết vô giá mà chỉ một mình Chúa biết. Ngài chờ đợi để chia sẻ những kho tàng khôn ngoan và hiểu biết với những ai biết bỏ giờ ra để lắng nghe Ngài. Trong cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, thời giờ là yếu tố quan trọng nhất. Nếu chúng ta không dành thời giờ để cầu nguyện, thì đời sống đức tin của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi. Một trong những chiến thuật của ma quỷ là cám dỗ các tín hữu Kitô, thay thế sự cầu nguyện bằng hoạt động. Trong thời đại mà sự thành công và hiệu năng được xem như là tiêu chuẩn duy nhất để lượng giá về con người, những người của giáo hội cũng dễ bị cám dỗ để xem thường sự cầu nguyện và chạy theo các hoạt động. Con người dễ lóa mắt trước những thành công trong công tác mục vụ mà quên đi điều thiết yếu trong đời sống đức tin là sự cầu nguyện. Hoạt động có chỗ đứng của nó trong đời sống đức tin, nhưng chỗ đứng ấy không thể thay thế hay đứng trên sự cầu nguyện. Trong cuộc chiến chống lại ma quỷ, chỉ có một điều hữu hiệu và chỉ có một điều thôi, đó là quyền lực siêu nhiên của Chúa Thánh Thần, mà chỉ có lời cầu nguyện mới có thể tác động. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica, Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng. Phải chăng thánh nhân không muốn nói với chúng ta rằng điều hệ trọng duy nhất trong cuộc đời là cầu nguyện? Thánh Phaolô hẳn đã là vị tông đồ có công nhất trong việc xây dựng giáo hội. Nhưng có lẽ Ngài làm cho giáo hội bằng lời cầu nguyện nhiều hơn là bằng lời giảng dạy của Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Tôi tin Chúa thương tôi của tác giả Mong Manh, đăng trên trang báo Tâm linh vào đời. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1 của bài viết này. Chỉ vì những bài giảng tin mừng viết sẵn như thứ mì ăn liền, những bài chia sẻ, những bài hát trong mùa vọng này, nên tôi phải tuyên xưng đức tin. Không tuyên xưng sao được, khi mà lòng tôi nó nhức nhối vì một thứ đạo thuộc lòng, sói mòn, thói quen, trống rỗng và nhai đi nhai lại như một điệp khúc ấy. Một thứ đạo, chỉ với những lời khuyên luân lý là chúng ta phải... Ông bà phải, anh chị em phải, các con phải, trong những lời giảng trên tòa, và những bài chia sẻ viết sẵn hầu như giống nhau. Thung lũng lấp cho đầy, núi đồi phải bạc xuống, đường quanh co phải sửa cho ngay thẳng, và cứ thế là bóc phét ra, đến nỗi tôi phải quạo và buồn cho ông Giê-xu của mình. Ông Giê-xu ơi, ông là cái khỉ khô gì mà bắt tôi phải dọn đường thẳng băng trơn tru cho ông đến, bắt tôi phải trải chiếu hoa hay thảm nhung đỏ mượt mà cho ông bước đi à? Ông đòi hỏi hơi quá đấy, và ông được tiếp đãi như thế, thì ông có đến rồi lại đi thôi, vô tích sự. Ông Giê-xu ơi, ông là cái đinh gì mà bắt tôi đào đường cuốc đất lấp hố sâu, bạc núi đồi, uốn thẳng đường quanh co. Với sức con người có hạn của tôi, làm sao mà thực hiện được? Tức là ý muốn bắt tôi gồng mình khử trừ tội lỗi hả? Còn khuya nhá, càng khử càng chết sớm đấy. Đấy, những bài sách soạn sẵn, những bài giảng, bài chia sẻ, bài hát, nói rằng nhân vật trầm trọng đến sao? Vì Marco muốn nói với người Roma, nên phải có người đi trước hô hào quát tháo dọn dẹp đường phố, quét rác, hút bụi các vỉa hè, giăng cờ quạt biểu ngữ, tung bay lộng gió, đèn xanh đỏ vàng nháy nháy chí chóe, hoa lá đủ cành màu sắc muôn hương, chuẩn bị cho một ông vua oai hùng quyền thế, thét ra lửa sắp đến. Sự thật, Đức Giê-xu có còn phải hay đòi hỏi phải như thế không? Trong Tin Mừng nói là, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lâu bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng. Matthew đoạn 12, câu 19 đến câu 20. Ngài đến quá nhẹ nhàng, có bài hát diễn tả nhẹ nhàng như hạt sương rơi trên biển lặng. Bởi vì con người, ở thời đại nào cũng thế, vẫn đang chìm vào giấc ngủ cuộc sống trần gian. Người nhẹ nhàng lặng lẽ, và vẫn cứ nhẹ nhàng lặng lẽ mãi đấy, chẳng ngờ đâu. Mỗi con người phải tự gồng sức mình lên, lấp hố sâu tham vọng, bạc núi đồi kiêu căng, sang phẳng lối quanh co lắc léo, cho mình ra ngon lành. Thế thì, tôi có cần ông Giê-xu đến, bởi đến để làm gì, vì mọi chuyện tôi đã tự làm được rồi. Ngược lại đấy, tôi rất hạnh phúc, tôi sung sướng khóc lên được, vì người thương tôi, đến với tôi khi mà tội lỗi của tôi chất chồng, yêu tôi ngay khi tôi là tội nhân cơ mà. Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thằng con hoang đàng trở về. Ông bố đã chạy ra ôm hôn, hôn lấy hôn để, hôn bịt mồm nó lại, để nó khỏi còn kể ra tội lỗi của nó. Đức Giê-xu vào đền thờ xua đuổi những người mua bán, đổi tiền bạc, thì đền thờ là chính tôi. Chẳng lẽ người không xua đuổi cho tôi sao? Nên nhớ là Chúa làm nhé, con người tôi có làm được gì đâu, bởi nếu có làm được tí gì thì lại hay vênh vang lắm. Quả vậy, do chính ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là một ơn huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm để không ai có thể hãnh diện. Hố sâu, núi đồi thường quanh co, Đức Giê-xu vượt qua được hết, tội lỗi trần gian ngập tràn thế mà người vọng đến. Dạ như trong tương quan yêu thương hạnh phúc với người, thế mà có thứ giống tội tôi không sao chừa được, tôi đã cố gắng chừa lắm, thì tôi tin người cùng đồng lao cộng khổ, gánh vác tội với tôi. Và Ngài sẽ rất thương cảm tôi, vì tôi đã phải oằn vai gánh tội lỗi của tôi. Thánh Kinh đã nói, và để Thầy cô độc một mình, nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha đã ở với Thầy. Đời sống Kitô hữu, điều quan trọng cần thiết là nói đến tình yêu thương âu yếm, chứ không phải gồng mình xua đuổi khử trừ tội lỗi. Tội lỗi cứ xếp lại đó. Điều bận tâm lớn hơn là làm sao gặp gỡ được, nhận ra được tình yêu có một không hai. Tình yêu còn lớn hơn tội lỗi cơ mà. Một khi đã gặp gỡ, đã cảm nhận được tình yêu, thì chính Chúa sẽ sắp đặt lại trật tự cho đâu ra đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Chúng tôi sẽ phát tiếp phần 2 của bài viết trong buổi phát thanh ngày mai. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm xúc chính và phụ có ảnh hưởng trên con người như thế nào? Theo cảm nghiệm của mỗi người, ít khi chúng ta hành xử với chỉ một cảm xúc mà thôi. Trái lại, chúng ta dùng 2-3 cảm xúc phụ nữa. Chẳng hạn, khi bạn nổi giận, cảm xúc này thường đi đôi với tổn thương. Sợ hãi đi liền với ghen tức, xấu hổ đi với hối hận, vân vân. Nói thế có nghĩa là một cảm xúc chính đi liền với một cảm xúc phụ, hoặc 2 cảm xúc chính đi với nhau vì cường độ cả 2 cùng mạnh như nhau. Trong nhiều trường hợp xảy ra giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy bao giờ cũng có một cảm xúc mạnh đi đôi với cảm xúc nhẹ. Chẳng hạn khi chồng gặp vợ đi làm về muộn, anh ta nổi giận, và người vợ ngạc nhiên không hiểu tại sao, và đôi khi người chồng cũng không hiểu lý do nào làm anh ta nổi giận bất thường như vậy. Nhưng nếu cả hai ngừng lại và tự hỏi lòng mình, tìm xem còn một yếu tố nào khác thêm, chắc chắn cả hai sẽ phải đối diện với một cảm xúc khác tiềm ẩn bên trong, đó là cảm xúc ghen tương. Người chồng sẽ cảm nhận là anh ta ghen với vợ và nghi hoặc vợ mình đã ở lại sở làm nói chuyện với anh bạn nào đó chăng? Trong trường hợp cha mẹ la mắng con cái khi chúng không được điểm cao, có thể là cả hai ông bà thầm trách con mình, chơi bời với bạn xấu và bỏ bê việc học, vì thế điểm của nó mới bị thấp. Nghĩa là chúng ta luôn luôn mắng ngầm hay ghen hờn trước mỗi bối cảnh xảy ra. Tiếng Việt có những danh từ bất hủ đi đôi và làm sáng tỏ vấn đề cho người đọc. Nhiều lần chúng ta chú tâm vào những cảm xúc phụ thuộc và ít khi chú tâm vào vấn đề chính hay cảm xúc chính. Trong nhiều cảm xúc phụ thuộc thường là cảm xúc tức bực, nhưng nếu chúng ta đi sâu hơn vào vấn đề, chúng ta sẽ thấy cảm xúc tức bực cũng chỉ là cảm xúc phụ thuộc của những cảm xúc chính như bị thương tổn, ghen tương, xấu hổ hay sợ hãi. Theo tác giả Ernestton, cảm xúc chính là vui, nhưng khi cộng với cảm xúc chính thứ hai là chấp nhận, thì cả hai cảm xúc này trở thành yêu. Trong bài Với em, anh là ai, cô Trúc Hương đã khéo léo cho chúng ta thấy cảm xúc nhẹ nhàng, vui tươi, dựa vào tình bạn nam nữ đón nhận nhau như đôi bạn để đưa cô vào con đường lựa chọn cho tương lai của mình. Đó là tình yêu siêu nhiên khi nói tới tên Giêsu, một tình yêu dâng hiến mà cô đã quyết tâm chọn lựa. Với em, anh là ai? Không biết từ lúc nào anh và tôi trở nên thân thương đến lạ thường. Dù gặp nhau mỗi ngày nhưng cũng tôi vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn, viết email hoặc gọi điện thoại cho nhau gần như mỗi ngày. Đôi khi chỉ là những câu vu vơ, chúc một buổi sáng tốt lành, công việc hôm nay thế nào, em ngủ chưa, chúc ngủ ngon, em khỏe không, hạnh phúc không, vui không, hôm nay có gì buồn không. Vâng, tất cả chỉ để nói rằng anh quan tâm đến tôi và anh chiếm một vị trí khá đặc biệt trong tim tôi. Chiều thứ bảy lễ lá, tôi và anh tay trong tay đi tham dự đại hội giới trẻ tại Đại chủng viện Thánh Giuse với nhau. Chương trình năm nay cũng không có nhiều thay đổi lắm, chỉ có điều khác biệt là có nhiều ca khúc mới, nó có vẻ cô đọng và chuyển tải nội dung nhiều hơn. Và cũng hôm ấy, tôi chợt giật mình khi nghe Gia Ân cất lên lời bài hát Đối với tôi, đối với Giêsu là ai nhỉ? Tôi như chợt tỉnh giấc sau một đêm dài. Lời bài hát vang vọng mãi trong tôi. Thật vậy, là một người Kitô hữu có tiếng là đạo gốc, tôi đi lễ gần như mỗi ngày. tham gia các hoạt động của giáo xứ như ca đoàn, giáo lý viên, nhưng dường như tôi chưa bao giờ trả lời câu hỏi này. Nếu có chăng chỉ là trả lời cho qua. Vâng, lời bài hát nghe như thấm thía hơn. Nó buộc tôi phải chạm trán với chính mình. Giây phút này, Giê-xu đang đứng ở vị trí nào trong tim tôi? Hay Ngài vẫn đang đứng ở phiên cửa sập gõ? Với mong đợi, tôi mời Ngài vào thăm nhà. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, tôi có thể nói, Ngài là ai với tôi? Tại đây và ngay giây phút này, tôi đã gặp Ngài hay chưa? Kinh nghiệm của tôi thế nào? Đang băn khoăn, vì cố tìm ra câu trả lời, thì suy nghĩ của tôi bị anh cắt ngang. Ngồi cạnh tôi lúc nãy, anh chợt hỏi, với em, anh là ai nhỉ? Tôi im lặng và cười trừ thay cho câu trả lời. Nhưng anh cứ khăng khăng hỏi mãi, biết khó có thể từ chối, nên tôi trả lời cách bâng quơ. Anh là người ở bên tôi lúc này, là người tôi ngồi cạnh giờ này, là người mà tôi luôn nhớ đến trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, bột mạng. Là người mà tôi muốn chia sẻ mọi vui buồn của lòng mình. Là người mà tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được ở cùng, dù đôi khi mình chẳng nói với nhau lời nào. Chỉ thế thôi sao? Anh hỏi. Tất cả những câu trả lời đó dường như không thỏa mãn lắm. Anh nhìn tôi mỉm cười và hình như mong chờ một câu trả lời xa hơn. Tôi ra về mà lòng mang một niềm trăn trở. Giê-xu là ai với tôi? Nguyên, anh là ai với tôi? Giữa những bận rộn của cuộc sống, câu hỏi đó buộc tôi phải thật sự đứng lại và hồi tâm để chọn cho mình một con đường. Tôi có thể nói gì với Giê-xu? Có thể nói gì với anh đây? Trời về khuya, trở nên thinh lặng, nhưng tôi không sao chợp mắt được. Từng khắc trôi qua, sau một hồi trở mình lăn qua lăn lại, tôi quyết định ngồi dậy, kiếm cái gì đọc, chờ cho tới sáng. Cuốn sổ ghi chép hôm nào trong tuần thinh linh thao với đâm, đám sinh viên ở Vũng Tàu thu hút sự chú ý của tôi. Tôi với vội vã đọc cách ngấu nghiến, trong đó có phần bỏ ngỏ. Tôi quên quyết định thế nào cho tương lai của mình. Tôi nên chọn con đường nào đây? Khi tôi ra trường, tôi đã quên vắng đi trong một thời gian dài, và cũng không dám đọc lại. Tôi sợ phải lựa chọn, phải quyết định. Nhưng những dấu chấm hỏi đó, giây phút này như đang nhảy múa trước mặt tôi. Và một lần nữa câu hỏi ban chiều văng vẳng bên tôi, Giê-xu là ai với tôi? Nhớ lại trong tuần linh thao tôi đặt cho Giê-xu những cái tên thật hay, nào là Giê-xu suối nguồn yêu thương, Giê-xu sẽ sống đời đời, Giê-xu nguồn lương thực không bao giờ cạn, và Giê-xu người yêu tôi. Tôi đã nghe Giê-xu tỏ tình một lời xác quyết, tình Giê-xu dành cho tôi. Ngài yêu tôi, vâng, Ngài như yêu tôi, còn sung sướng và hạnh phúc nào cho bằng, thật nghe một lời tỏ tình của vị vua trần thế. Người đã nói với tôi rằng, tôi yêu em từ khi vũ trụ chưa thành hình, tôi yêu em từ khi em còn nằm trong giả mẫu thân. Tôi biết con người thật của em, và tất cả những vẻ đẹp, sự duyên dáng, khéo léo, khôn ngoan, thông minh lanh lợi, cũng như những đổ vỡ, những thương tổn trong quá khứ, và ngay cả những mánh lới, những động cơ khi em ra tay giúp đỡ một ai. Với mọi người, em tốt bụng, em dễ thương, em cao thượng, nhưng từ trong thâm tâm của mình, em biết lý do tại sao em giúp họ. Để tìm một tình yêu, một sự tán thành, một sự công nhận, em có tài, em hay, em giỏi, và tôi biết em. Quả thật tôi biết em là ai, thế nhưng tôi vẫn yêu em như em là. Lời tình yêu một lần nữa trỗi dậy trong tôi, nước mắt tôi lã chã rơi trong bóng đêm. Bạn biết không, tôi đã kiếm tìm tình yêu chân thật trong suốt 20 năm trời. Tôi đã từng lo sợ mất người tôi yêu, nếu một ngày nào đó, anh biết tôi thực sự là ai. Tôi đã từng băn khoăn, khắc khoải và mất ngủ, chỉ vì một ý nghĩa. Liệu tình yêu của anh có đủ mạnh, con tim của anh có đủ lớn để đón nhận con người thật của tôi không? Anh sẽ tiếp tục yêu tôi nếu anh biết tôi thực sự là ai. Và hôm nay, tôi đã bắt gặp tình yêu thực sự đó. Những ngày khi tình yêu anh và tôi dường như tan vỡ vì sự hiểu lầm, thế giới dường như sụp đổ trước mặt tôi. Ai có thể hiểu thấu được tâm trạng tôi lúc bấy giờ? Tôi tìm gặp Giê-xu trong bí túc thánh thể, tôi khóc nức nở và trút hết tâm sự của lòng mình bên ngài. Ngài vẫn ở đó, vẫn lắng nghe tôi. Tôi thật sự được là mình trước ngài. Giê-xu nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Tôi thinh lặng, mà hai dòng nước mắt cứ từ từ tuôn rơi. Tôi nghe lòng mình thanh thản, một sự giao cảm giữa tôi và Giê-xu được thiết lập. Tôi tìm được sự bình an, tôi tìm được nguồn trợ lực để tiếp tục bước đi. Vâng, Giê-xu là tấm bánh, là nguồn lương thực, nuôi dưỡng hồn tôi. Bạn thân mến, trên đây chỉ là một vài chia sẻ, một vài cảm nghiệm của tôi. Vâng, với tôi, Giê-xu là nguồn lương thực, là tấm bánh cho đời tôi. Giê-xu, người yêu tôi. Còn bạn, câu trả lời của bạn là gì? Thiết nghĩ mỗi người Kitô hữu, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, cũng nên dừng lại và tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Vì tôi biết chắc bạn cũng có những kinh nghiệm rất riêng về Giê-xu. Với bạn, Giê-xu là ai? Và đáp trả từ cuộc sống của bạn thế nào với câu trả lời đó? Có thể nào vì Giê-xu mà bạn sẵn sàng nói sự thật để làm chứng cho một ai đó, hay dừng bước để giúp đỡ một người qua đường? Hy vọng Giê-xu chiếm chỗ nhất trong lòng bạn, trong lòng tôi. Ước mong Giê-xu không phải là người hay là phương án cuối cùng khi bạn có vấn đề, khi bạn vui, nhưng là người đầu tiên và trước nhất bạn hỏi ý kiến, trình bày vấn đề hay cảm ơn, hay khi bạn gặp một chút khó khăn, một vài thách đố, Giê-xu được bạn đặt ngoài cuộc. Thưa bạn, hãy tin rằng mọi sự xảy ra cho bạn trong lúc này đều có một giá trị nào đó. Có thể là một sự chuẩn bị cho bước đường mới, cho cuộc sống mới của bạn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai quất mơ, bước đi không ngại đời con buồn tây. Bỏ ngài con đi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, tương lai mịt mờ, ngài dẫn con trên đường dài. Bỏ ngài con đi với ai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây khoảng 2 năm, cư dân mạng xôn xao vì sự kiện Dương Lệ Quyên, một cô gái 28 tuổi ở Trung Quốc, vì quá thần tượng điện ảnh Hồng Kông Lưu Đức Hoa nên đã làm cha mình phải chết. Ông Dương Cầm Ký trẫm mình xuống sông ở Hồng Kông khi không thể ngăn cản con gái mình đi gặp thần tượng tại lễ mừng sinh nhật của anh. Sau cái chết của cha, Dương Lệ Quyên đưa tro cha từ Hồng Kông về quê hương và sống với mẹ tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc. Nhưng sau đó, căn nhà của họ bị bán để lấy tiền sang Hồng Kông, để thỏa mãn mong muốn được gặp thần tượng Lưu Đức Hoa của cô. Tuy vậy, Dương Lệ Quyên vẫn đang cân nhắc khả năng làm ni cô để trốn chạy dư luận. Cô nói, tôi nghĩ đi tu là sự lựa chọn tốt nhất của tôi. Chỉ khi được sống ở những nơi yên bình, tôi mới có thể tiếp tục sống. cô đã để lộ ý định này ra với mẹ sau khi hai mẹ con tranh cãi với nhau. Bà quả phụ của ông Dương cầm ký xót xa, khổ thân con gái tôi quá.
Ngài ơi, sao bỏ rơi con, để sâu héo tháng năm lận ngơ. Ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mặt nắng chiếc hắt yêu buồn thơ. Ngài ơi, sao bỏ rơi con, hỡi ngài ơi, thân con máu đau, chết che thập tình, nào ai
các bạn thân mến, sự kiện cuồng mộ thần tượng Lưu Đức Hoa của cô gái trẻ Trung Quốc Dương Lệ Quyên dẫn đến cái chết của cha cô không chỉ là chuyện hoang đường của xứ người. Hiện tượng cuồng nhiệt và cuồng mộ thần tượng đã và đang chi phối đời sống của một bộ phận giới trẻ của chúng ta, thực sự đang là mối bận tâm lo lắng của nhiều phụ huynh. Chúng ta cần có những cái nhìn và định hướng như thế nào về vấn đề nhạy cảm này? Thực ra, việc sống có thần tượng từ bản chất là một điều tốt. Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, hầu hết những người thành đạt đều có thần tượng riêng của họ. Thần tượng không chỉ là tấm gương để mỗi người noi theo phấn đấu ước mơ, mà đó còn là cách để vun đắp tâm hồn của mỗi con người. Có những người đã để một hình mẫu, một mô thức trong một lĩnh vực nào đó, như học tập, phong cách sống, nhân cách làm việc, lý tưởng sống của thần tượng ảnh hưởng rất lớn trên cuộc sống của mình. Đối với nhiều người, thần tượng lại là những biểu tượng tâm linh hay tín ngưỡng. Nơi những thần tượng này, họ đã tìm được sự bình an và niềm hy vọng giữa cuộc sống vốn không thiếu những trầm luân và khổ ải. Và mặc dù thừa biết rằng, những vì sao sở dĩ đẹp lấp lánh trên bầu trời, vì chúng đã xuất hiện ở một nơi rất xa, nhưng trong thực tế, có nhiều người vẫn hướng tới sự tỏa sáng diệu kỳ của thần tượng mà mình đang ngưỡng mộ. Vì thế, sống có thần tượng cũng là một nhu cầu văn hóa, vấn đề là nhu cầu văn hóa đó cần được người hâm mộ tự thể hiện, kiểm soát và điều chỉnh như thế nào, vì đó là nguyên nhân đưa đến hạnh phúc hay bất hạnh cho người hâm mộ. Tìm thần tượng nghĩa là đi tìm những cung bậc giá trị tốt đẹp của thần tượng để học hỏi. Đến với thần tượng, dù trực tiếp hay gián tiếp, là tiếp cận với những giá trị bản thân của thần tượng đó. Ở đây, cần có hiện tượng thẩm thấu và sàng lọc những giá trị đó. Việc thẩm thấu và sàng lọc này được thông qua khả năng nhận thức của từng chủ thể. Ông bà ta có câu nói đơn sơ nhưng rất ý vị rằng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hay nồi nào vung đó, để diễn tả sự tương đồng trong tiêu chí gặp nhau của hai tâm hồn. Có thể nói, cách chọn thần tượng của một người phản ảnh khá chính xác tính cách và giá trị văn hóa của bản thân người đó. Vì thế, nếu nhận thức bản thân của người đó tốt, thì họ sẽ tìm được ngọc trong cát. Lúc bấy giờ, thần tượng sẽ soi sáng cho họ cách thức suy nghĩ, cách nhận biết cuộc sống qua những lời vàng ý ngọc, phẩm chất nhân cách sống, và hiệu quả công việc do thần tượng đạt được. Ngược lại, nếu không có khả năng phân biệt vàng thau lẫn lộn, thì nền tảng giá trị của bản thân sẽ không những không được bồi đắp, mà còn bị băng hoại vì những mù quáng, mất ý thức, mê muội và đánh mất chính mình. Lúc bấy giờ, chỉ còn biết ngồi than trách, tự giếng sâu, ta nối sợi dây gầu dài. Ai ngờ giếng cạn, ta tiếc hoài sợi dây. Lạy Chúa! Khi đến thế gian để mặc lấy thân phận con người, Ngài đã không kết dệt cuộc đời mình bằng hào quang của quyền lực hay sự rực rỡ của danh vọng. mà ngược lại, bằng chính cuộc sống khiêm hạ và thầm lặng, Ngài để lại cho chúng con bài học vô giá về tinh thần phục vụ và sự yêu thương. Và điều đó đã khiến Ngài trở thành thần tượng trong cuộc đời của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết tìm ra giá trị thật cho cuộc sống của mình bằng cách chọn cho mình một thần tượng Giê-xu, vì Ngài đã phán dạy rằng, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin ta sẽ có sự sống đời đời.
Ngàn đời con vẫn tin luôn, Ngài trông tin rất mực từ nhân. Nào đâu Ngài nỡ quên con, hàng đưa lối dẫn theo đường này. Lạy Ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi bên Ngài, đời con. Ngài có lời ban sự sống, bỏ lại thân con héo hon, đời cô yêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, ngóng dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.